Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 14 tháng 8 năm 2018, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo, và sau đó là bài thời sự. Trình bày bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, về Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5, diễn ra tại Bolivia. Kế đó là các tiết mục, lời Chúa Chúa Nhật, trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Duy An.
Hôm nay, thứ ba trong tuần thứ 19 thường niên. Cùng với giáo hội, chúng ta kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Conde tử đạo.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý riêng Ngài, nên đôi chân đưa người mù lòa, làm miệng lưỡi cho người bị cầm, và nên tiếng kêu cho người đang oan than. Xin cứ sai con ra ngoài đường vắng, đem chân ấm cho người gian lạnh, đem thuốc men cho người đang yếu đau, và đem bánh cơm cho người đang thiếu ăn.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 18, từ câu 1 đến câu 5, câu 10 và câu 12 đến câu 14. Khi ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời?" Đức Giêsu liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và nói: "Thầy bảo thật anh em, nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy, ai tự hạ coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh thầy là tiếp đón chính thầy. Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này. Quả thật, thầy nói cho anh em biết, các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan cha thầy đấng ngự trên trời. Anh em nghĩ sao, ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được, thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chắc hẳn không ít người sẽ ngạc nhiên tự hỏi rằng, vì lý do nào mà các môn đệ hỏi Chúa Giêsu về chuyện ai là người lớn nhất trong nước trời? Để hiểu được điều này, hẳn chúng ta còn nhớ không ít lần trước đó, Chúa Giêsu tỏ dấu ưu ái một vài anh em trong số các môn đệ, cách riêng với ông Phêrô, rồi vấn đề này cũng làm nổi lên sự tranh cãi trong chính các môn đệ. Nhân sự kiện ấy, Chúa Giêsu đã đưa ra một số huấn dụ quan trọng về đời sống cộng đoàn trong hội thánh. Trước hết, Chúa nói, nếu anh em không trở lại mà nên giống trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào nước trời. Nêu lên huấn dụ này, Chúa Giê-xu không có ý nói mỗi người cần phải được hóa thân cho nhỏ lại về thân xác như trẻ nhỏ, mà là lời nhắn nhủ những ai muốn bước theo người làm môn đệ cần học lấy tinh thần tin tưởng phó thác của trẻ nhỏ. Ở đây có nghĩa là sống tín thác vào Chúa Giê-xu, đấng cứu chuộc trần gian. Nên như trẻ nhỏ, không phải do chúng ngây thơ vô tội hay một đức tính luân lý nào khác, nhưng ở chỗ chúng sống lệ thuộc vào người lớn, hoàn toàn tin tưởng vào người lớn. Lý tưởng, luật sống căn bản trong tập đoàn giáo hội là nên nhỏ bé như thế. Kế đến, khi đồng hóa mình với những người nhỏ bé, Chúa Giê-xu có ý nói, tất cả mọi người đều phải được tiếp đón, tôn trọng, dù là một trẻ nhỏ vì danh người, nhất là không được làm cớ cho nó sa ngã. Đó là lý do kiểu nói những kẻ bé mọn của Chúa Giê-xu được hiểu theo nghĩa đen là những em bé, theo nghĩa bóng là tất cả những ai không được đánh giá cao, kể cả những người còn yếu kém về đức tin, những người tội lỗi. Hãy nhớ rằng, tất cả đều được Cha trên trời chăm sóc và đều phải được mọi người tôn trọng. Bởi lẽ, Cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Quả vậy, dụ ngôn con chiên lạc trình bày về lòng thương xót của Thiên Chúa Cha đối với những kẻ bé mọn, tức là những tội nhân nằm trong ý hướng đó. Do đó, khi chúng ta giúp đỡ những kẻ bé mọn, đó là khi chúng ta thực thi ý của Thiên Chúa, là hành vi chứng thực lòng mến Chúa. Anh chị em thân mến, hôm nay phục vụ giáo hội kính nhớ Thánh Maximiliano Maria Conde, vị thánh đã để lại mẫu gương anh hùng là dám chết thay cho người bạn tù khác khi ngài bị giam trong nhà tù Auschwitz vào năm 1941 của thế kỷ trước. Do tình yêu của Chúa Kitô thúc bách, cha Conde đã yêu cầu vị chỉ huy trại giam rằng: "Tôi muốn chết thay cho người này vì anh ta có vợ con." Lý do mà thánh nhân đưa ra cho ý nguyện của mình hết sức đơn giản: "Vì tôi là linh mục Công giáo." Chúa Giê-xu vốn nhìn thấy nơi các trẻ thơ sự tin cậy phó thác, mẫu mực của những người nghèo của Thiên Chúa. Người tín hữu chúng ta cũng hãy học với Chúa Giê-xu để có được tâm tình và trái tim như người. Cụ thể, mỗi tín hữu hãy học lấy mẫu gương của Thánh Maximiliano Maria Conde để hết lòng quan tâm và trân trọng những người yếu đuối, nghèo hèn, bị xã hội bạc đãi đang hiện diện quanh cuộc sống của chúng ta. Lạy Chúa, xin cho chúng con có được đôi mắt của Chúa, để chúng con có thể nhìn thấy Chúa nơi tất cả mọi người sống quanh chúng con, và xin cho chúng con có được tâm hồn rộng mở, để chúng con biết sống cho đi trong những công việc phục vụ, giúp đỡ những anh chị em nghèo hèn, kém may mắn, như mẫu gương của vị chứng nhân anh hùng Thánh Maximiliano Maria Conde mà giáo hội kính nhớ hôm nay, chống lại sự dữ bằng việc lành. Amen.
Lạy Chúa, xin cứ dùng con theo ý riêng ngài, nên đôi chân xây dựng hòa bình, cầm đèn sáng soi nẻo đường này, sẽ chia nỗi đau ai còn đang không khóc. Xin cứ dạy con đi vào cuộc sống, xây mơ ước cho người thật còn, yêu mến nhau cho dù không thiết thân, hòa chung tiếng ca dâng về cha chi nhân. We'll be right back.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do An Tôn trình bày.
Tin Tổng giáo phận Sài Gòn. Tổng giáo phận Sài Gòn mừng Ngân Khánh Giám mục Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn. Với tầm nhìn từ trên cao, lòng bao dung và sự điềm tĩnh, Đức Hồng Y đã cộng tác với Thiên Chúa để chu toàn bổn phận, ổn định và phát triển cộng đoàn dân Chúa. Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã nói như trên khi giảng trong thánh lễ mừng 25 năm giám mục của Đức Hồng Y Doan Bautista Phạm Minh Mẫn vào lúc 10 giờ thứ Bảy, ngày 11 tháng 8 năm 2018 tại Trung tâm Mục vụ Tổng giáo phận Sài Gòn. Thánh lễ do Đức cha giám quản Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế, nhưng Đức Hồng Y Doan Bautista đã khởi đầu với dấu thánh giá và ngỏ lời tạ ơn Chúa và cộng đoàn đã đến để hiệp ý với Ngài tạ ơn Thiên Chúa trong dịp Ngân Khánh giám mục. Đồng tế trong thánh lễ có Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho, Đức cha Stefano Chi Biểu Thiên, giám mục giáo phận Cần Thơ, Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu, giám mục giáo phận Bùi Chu, Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo, giám mục giáo phận Xuân Lộc, Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước, giám mục giáo phận Phú Cường, Đức cha Giuse Trần Văn Toản, giám mục phó giáo phận Long Xuyên, Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân, giám mục phụ tá giáo phận Xuân Lộc, cha Ignacio Hồ Văn Xuân, tổng đại diện tổng giáo phận Sài Gòn và hàng trăm linh mục trong và ngoài giáo phận Sài Gòn. Cùng hiệp dâng thánh lễ có quý tu sĩ nam nữ, các đại diện ban ngành đoàn thể và đông đảo anh chị em giáo dân Cần Thơ, Mỹ Tho và Sài Gòn. Trước thánh lễ, cha Ignacio tổng đại diện đã đọc thư chúc mừng của Đức Thánh cha Francisco gửi Đức Hồng Y Doan Bautista. Trong thư, Đức Thánh cha đã chúc mừng Ngân Khánh giám mục của Đức Hồng Y và ban phép lành tông tòa cho Ngài. Trong bài giảng thánh lễ, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm đã dẫn giải đoạn tin mừng Luca, kể lại việc ông Zacharia và bà Elizabeth đặt tên cho con là Gioan mà không biết trẻ này sẽ ra sao, để so sánh với việc hơn 80 năm trước, hai ông bà ở Cà Mau đã đặt tên con là Gioan Bautista mà không tưởng tượng được là con mình sẽ thành Hồng Y. Đức cha Phêrô nói, khi Chúa can thiệp vào cuộc đời của ai là để trao cho người đó một sứ mạng. Sứ mạng của Đức Hồng Y trong cả hai giai đoạn làm giám mục Mỹ Tho và tổng giám mục Sài Gòn đều khó khăn. Ngài phải làm sao để vun trồng sự hiệp nhất và thiết lập tương quan mà vẫn giữ được căn tính của mình. Với tầm nhìn từ trên cao, lòng bao dung và sự điềm tĩnh, Đức Hồng Y đã cộng tác với Thiên Chúa để chu toàn bổn phận, ổn định và phát triển cộng đoàn dân Chúa. Rồi, Đức cha Phêrô đã lược qua các điểm đặc biệt trong cuộc đời của Đức Hồng Y. Ngài là vị tổng giám mục đầu tiên của giáo phận Sài Gòn làm Hồng Y. Ngài đã dự cơ mật viện bầu giáo hoàng hai lần, phong chức cho ba giám mục, phong chức cho 350 linh mục, tái lập sinh hoạt những liên đoàn giáo dân trong giáo phận, thành lập trung tâm mục vụ. Và Đức cha Phêrô đúc kết, cuối cùng, đây không phải là sự kiện lễ hội, mà là giáo hội. Trong tâm tình tạ ơn Chúa, chúng ta cầu xin Chúa cho nhau, cho mỗi người trong chức năng của mình, đóng góp phần xây dựng một giáo hội duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Tiếp lời của Đức cha Phêrô, Đức Hồng Y gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã đến tạ ơn Chúa mừng 25 năm giám mục của Ngài. Thánh lễ được tiếp tục cử hành trong bầu khí nghiêm trang thánh thiện. Cuối thánh lễ, Đức cha Phêrô đã đại diện cho Hội đồng Giám mục Việt Nam, bày tỏ lòng biết ơn và chúc mừng của Hội đồng Giám mục Việt Nam đến Đức Hồng Y. Kế tiếp, Đức cha Giuse giám quản, đại diện cho gia đình giáo phận, chúc mừng Đức Hồng Y. Đức cha Giuse nói, tạ ơn Chúa đã gửi đến một vị chủ chăn tràn đầy tình yêu thương, giống như khẩu hiệu, như Thầy yêu thương. Với tình yêu và nhiều sáng kiến, Đức Hồng Y đã làm rất nhiều việc và chương trình hữu ích, được ghi lại trong cuốn Kỷ yếu 25 năm giám mục. Đức Hồng Y đã để lại cho chúng ta một gia tài đồ sộ và quý giá, và Đức Giám Quản cầu chúc Đức Hồng Y nhiều sức khỏe và bình an. Trong lời đáp từ, Đức Hồng Y chia sẻ rằng, những thành tích Ngài đã thực hiện được là nhờ hai nhân tố, một là do Chúa ban ơn, giúp sức, yêu thương, hai là nhờ sự cộng tác tích cực của quý Đức Cha, quý Linh Mục, tu sĩ và anh chị em giáo dân. Tạ ơn Chúa đã thương yêu ban cho mọi ơn lành. Sau khi ban phép lành cuối lễ, Đức Hồng Y đã chụp hình lưu niệm với quý Đức Cha, quý cha đồng tế và bà con họ hàng. Cộng đoàn ra về với quà tặng là cuốn kỷ yếu, tràn đầy hình ảnh và các câu chuyện trong hành trình ơn gọi của Đức Hồng Y, như lời tạ ơn Thiên Chúa đã kêu gọi và giúp sức cho Ngài chu toàn trách nhiệm dẫn dắt đoàn Thiên Chúa. Tin Vatican. Hiệp sĩ Colombo giúp thêm 3 triệu Mỹ Kim cho Kitô hữu Trung Đông. Hội Hiệp sĩ Colombo đã quyết định trợ giúp thêm 3 triệu Mỹ Kim cho các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Trong số này, 2/3 được dành để kiến thiết một chung cư cho các tín hữu Kitô tị nạn tại thành phố Erbil ở miền Bắc Iraq. Quyết định trên đây đã được Hội đồng Tối cao của Hội Hiệp sĩ Colombo thông qua trong khóa họp thường niên lần thứ 136 tiến hành tại thành phố Baltimore từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 8 năm 2018. Hội đáp lại lời kêu gọi nhiều lần của Đức Thánh Cha về việc trợ giúp các tín hữu Kitô tại Trung Đông. Chung cư ở thành Erbil được gọi là nhà McGivney, tên của vị linh mục đáng kính, sáng lập Hội Hiệp sĩ Colombo, đang được cứu xét hồ sơ xin phong chân phước. Tại đây có 140 đơn vị gia cư dành cho các gia đình công giáo Syriac và Kande. Để hoàn tất dự án này, cần phải có thêm các dịch vụ cung cấp điện nước và máy điều hòa không khí. Tin Hồng Kông. Cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ Cộng đoàn TG tại Hồng Kông. Trong những ngày, từ ngày 8 đến ngày 12 tháng 8 vừa qua, các bạn trẻ Á Châu và các châu lục khác đã tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế giới trẻ TG tại Hồng Kông. Các lãnh đạo Kitô giáo địa phương nhận thấy sự kiện này là dấu chỉ của đức tin, hy vọng và tình yêu. Các tham dự viên đến từ nhiều quốc gia ở Á Châu và cả các châu lục khác có độ tuổi từ 18 đến 35, được các gia đình và các giáo xứ tiếp đón. Trong chương trình, sau giờ kinh sáng, sẽ có bài giới thiệu về Thánh Kinh. Tiếp đến sẽ có các buổi hội học mà không chỉ các bạn trẻ tham gia mà cả các thành viên của các tổ chức quốc tế, các cộng đồng Kitô và các phong trào liên đới địa phương. Cũng có những cuộc chia sẻ thảo luận nhóm. Trong một thông cáo chung, Đức Hồng Y hưu trí của Hồng Kông và Đức Tổng Giám mục Paul Quang, giáo chủ Anh giáo tại Hồng Kông và mục sư Sosingjit Eric, chủ tịch Hội đồng Kitô Hồng Kông, viết: chúng tôi nhìn thấy trong sáng kiến này dấu chỉ của đức tin, hy vọng và tình yêu là những điều ngày nay cần thiết cho thế giới, đặc biệt cho Hồng Kông, để cổ võ công bình, hòa giải và hòa bình. Cuộc hành hương này đã được chuẩn bị chu đáo. Một phái đoàn của cộng đoàn TG đã đến Hồng Kông vào tháng 2 để lên chương trình cho sự kiện quốc tế này. Hai sư huynh Giang Maggie và Hanzon đã hiệp nhất với các bạn trẻ trong buổi cầu nguyện tại nhà thờ Thánh Phaolô, và sau đó họ đã tham dự buổi cử hành Chúa Nhật tại nhà thờ Chúa Thánh Thần. Hai sư huynh khác là Lucas và Gilan đã được mời tham dự cuộc họp của các chức sắc của Anh giáo. Tin New York, Hoa Kỳ. Tuyên ngôn chung kết hội nghị quốc tế lần đầu tiên về tự do tôn giáo. Tự do tôn giáo cần thiết cho nền hòa bình và sự ổn định của các quốc gia và giữa các quốc gia. Đó là khẳng định của tuyên ngôn chung kết hội nghị quốc tế lần đầu tiên về tự do tôn giáo diễn ra tại New York trong các ngày từ 24 đến 26 tháng 7 vừa qua. Tham dự hội nghị có 200 vị lãnh đạo tôn giáo, dân sự và chính trị thuộc 80 quốc gia. Tuyên ngôn có tên gọi là Tuyên ngôn Potomac, là tên con sông chảy qua New York. Tuyên ngôn Potomac yêu cầu mọi quốc gia long trọng lãnh trách nhiệm bảo vệ và che chở quyền tự do tôn giáo như đã ghi trong Điều 18 của bản Tuyên ngôn Nhân quyền năm 1948 của Liên Hiệp Quốc. Điều khoản này khẳng định rằng mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo, tự do thay đổi tôn giáo hay xác tín và tự do biểu lộ niềm tin tôn giáo của mình riêng rẽ hay với những người khác tại nơi công cộng cũng như riêng tư. Tuyên ngôn Potomac cũng ghi nhận rằng, hiện nay 80% dân số toàn cầu bị hạn chế hay bị bách hại, đàn áp và kỳ thị vì niềm tin hay các xác tín hay vì không có tín ngưỡng. Đây là thực tại sống hàng ngày của quá nhiều người. Trong khi đó, tự do tôn giáo là điều cần thiết giúp đạt hòa bình và ổn định bên trong các nước và giữa các quốc gia với nhau. Nơi đâu tự do tôn giáo được che chở, thì các quyền tự do khác như tự do diễn tả, tự do lập hội và tự do hội họp ôn hòa cũng triển nở. Và nơi đâu không có quyền tự do tôn giáo, thì có nhiều xung khắc, bất ổn và khủng bố phá hoại. Tuyên ngôn cũng nêu bật vai trò nền tảng của tín hữu các tôn giáo bên trong một cộng đoàn và xã hội. Bởi vì niềm tin huy động con người thăng tiến hòa bình, khoan nhượng và công lý, trợ giúp người nghèo, săn sóc những người yếu đau, giúp đỡ những ai cô đơn, dấn thân trong cuộc tranh luận công cộng và phục vụ quê hương đất nước. Trong 10 điểm tiếp theo, tuyên ngôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ quyền tự do bất khả nhượng này của con người, sự cần thiết không kỳ thị tôn giáo và không bắt buộc ai phải theo một tôn giáo khác. Ngoài ra, cũng cần bảo vệ việc thờ phượng và các nơi thờ tự, các gia tài văn hóa lịch sử, cũng như tầm quan trọng của việc giáo dục tôn giáo mà cha mẹ phải có thể thi hành trong tự do. Theo sau tuyên ngôn là một chương trình hành động trong 6 điểm, khích lệ cộng đồng quốc tế có chương trình hành động trên bình diện pháp luật khi xảy ra các vi phạm và lạm dụng liên quan tới quyền tự do tôn giáo hay các cuộc bách hại và các cuộc diệt chủng. Tin Vatican. Đức Thánh Cha gặp gỡ vợ chồng Cassistin. Vợ chồng Cassistin đã tham dự buổi tiếp kiến chung ngày 8 tháng 8 vừa qua tại Vatican và được Đức Thánh Cha Francisco trò chuyện trong ít phút. Đức Thánh Cha nói lời cảm ơn đến Sting vì những gì ông làm cho Vatican. Ca sĩ này đã giúp những người hành hương hiểu rõ hơn về nhà nguyện Sistine và Kinh Thánh qua chương trình trình chiếu nghệ thuật Sự Phán Xét Cuối Cùng, Michelangelo và những bí mật của nhà nguyện Sistine tại phòng hòa nhạc Conciliazione gần Vatican, khởi chiếu từ giữa tháng 3. Chương trình được thực hiện với sự hợp tác giữa công ty Achievement Worldwide Shows và Tòa Thánh. Thực hiện chương trình là ông Marco Balic, đạo diễn nổi tiếng, từng thực hiện các buổi lễ tại Olympic Sochi 2014 và Olympic Rio 2014. Ca sĩ Sting sáng tác bài hát chính và hát cùng dàn đồng ca. Buổi trình chiếu được quay và dàn dựng bằng 9 ngôn ngữ, với trải nghiệm chất lượng 4K, đã dẫn dắt khán giả đi qua cuộc đời của danh họa Michelangelo cùng các mối quan hệ của ông với Đức Julius thứ hai và Đức Clement thứ bảy, kết thúc bằng việc kể về buổi mật nghị bầu giáo hoàng mới dựa trên những bích họa ở nhà nguyện Sistine. Chương trình này sẽ được trình chiếu đến ngày 26 tháng 10, đến nay đã thu hút hàng trăm ngàn người xem.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự trình bày bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, về Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5 diễn ra tại Bolivia. Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ 5, gọi tắt là CAM lần thứ 5, về đề tài Châu Mỹ Truyền giáo, đã diễn ra bên Bolivia trong các ngày từ 11 đến 14 tháng 7 vừa qua. Tham dự đại hội cùng với phái đoàn các nước toàn Mỹ Châu, cũng có Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn một số cảm tưởng của Đức Hồng Y về hội nghị này. Thưa Đức Hồng Y, nhân dân Bolivia tỏ ra rất quảng đại vì đã có rất nhiều gia đình mở rộng cửa nhà, đón tiếp các phái đoàn đến từ khắp nơi bên Mỹ Châu. Có đúng thế không ạ?
Sự quảng đại tiếp đón đã luôn luôn là một đặc tính của Nam Mỹ Châu, nơi có rất nhiều thân tình. Như vậy đã thật là hay, khi chứng kiến hơn 3.000 người tham dự hội nghị đã được tiếp đón trong các giáo xứ và các dòng tu. Cũng có khoảng 1.200 gia đình mở rộng cửa nhà đón tiếp các tham dự viên. Tôi thấy đó là điều rất đẹp, bởi vì nó đáp trả lại chính lời kêu mời của Đức Thánh Cha Francisco, hãy mở cửa và đón tiếp họ.
Giáo huấn của Đức Thánh Cha Francisco đã là đèn pha soi chiếu cho cuộc thảo luận trong hội nghị lần thứ 5 này. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng thế. Chúng tôi đã đề nghị tổ chức một đại hội ngay từ đầu phù hợp với đường lối và quan điểm của Đức Thánh Cha. Thế là chúng tôi đã khởi hành từ cùng một điểm và có một đích tới chung. Vì thế, các công việc đã có sức đẩy từ một giáo huấn rõ ràng ngay từ đầu của Đức Thánh Cha. Giáo hội không là chính mình nếu không truyền giáo, nếu không rao giảng tin mừng.
Thưa Đức Hồng Y, lục địa Mỹ Châu rộng mênh mông, đâu là các âu lo đặc biệt đã được nhận diện trong hội nghị này ạ?
Trước hết là ý thức Châu Mỹ Latin đang truyền giáo. Khởi hành từ điểm này, người ta tự hỏi đâu là các khía cạnh cần phải đương đầu. Trước hết, cuộc khủng hoảng gia đình được minh nhiên. Và đây là đề tài chính, không chỉ trên bình diện giáo hội mà đồng thời cũng ở trên bình diện xã hội và dân sự nữa. Thế rồi, còn có nạn bạo lực và khinh rẻ sự sống con người. Ở đây cũng thế, rõ ràng nó là một vi phạm phẩm giá con người và gây thương tích cho con tim giáo hội cũng như xã hội. Hậu quả là người ta cũng ghi nhận đề tài vi phạm các quyền con người, và đi liền với nó là sự thống trị của kinh tế trên con người. Đây là việc đương đầu với các thực tại, trong đó thống trị việc kiếm lời, lợi nhuận, và trong đó bản vị con người bị xếp vào hàng thứ yếu. Thế rồi còn có các việc cấp bách khác, như tình trạng thiếu công lý, ít tình liên đới, việc khai thác đất đai bừa bãi, và khai thác lạm dụng các thổ dân. Nạn bạo lực đối với nữ giới và trẻ em, tình trạng xã hội tục hóa, chủ trương duy tương đối và nạn di cư.
Đề tài di cư đặc biệt thời sự, bởi vì nó khơi dậy cuộc thảo luận trên các phương tiện truyền thông xã hội. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Đúng vậy, nó đã là một trong các đề tài lớn được thảo luận. Vấn đề này đã được nói tới nói lui nhiều lần. Cũng như trách nhiệm của giáo hội, cảm thấy phải gần gũi các anh chị em bị bó buộc di cư vì lý do an ninh hay vì các nhu cầu kinh tế. Thật tốt là cả giáo hội nữa cũng cảm nhận được toàn hiện tượng này, không chỉ như vấn đề kinh tế, xã hội hay chính trị, mà cũng như là sự kiện giáo hội liên lụy trong việc đồng hành với họ.
Trong các kết luận, hội nghị cũng đã đề cập đến tệ nạn lạm dụng. Đức Hồng Y nghĩ gì về sự kiện này ạ?
tôi đã gặp thấy một sự đau khổ lớn lao. Tài liệu chung kết đề cập tới hiện tượng giáo hội bị đảo chánh, nghĩa là như thể giáo hội đã phải gánh chịu một loại đảo chánh từ những người đã lạm dụng sự tin tưởng của người khác và lạm dụng sứ mệnh của họ. Tín hữu đã bị đánh động rất mạnh bởi vài sự kiện.
Thưa Đức Hồng Y, trong soạn thảo sơ khởi trước khi đưa ra tài liệu đúc kết, có liệt kê ra 11 đề nghị hoạt động. Đức Hồng Y đúc kết chúng như thế nào ạ?
Trước hết, thật là tốt, việc tái đề nghị Chúa Kitô và sứ điệp truyền giáo của Ngài như trung tâm điểm. Thật ra, nếu công tác này chỉ hạn chế trong lĩnh vực thương người, thì nó không trọn vẹn. Mầu nhiệm trung tâm là Chúa Kitô, là tin mừng, là ơn cứu rỗi tinh thần và luân lý, làm cho sự cứu rỗi nhân bản và xã hội được toàn vẹn. Điều thứ hai là ý niệm rất thân thiết đối với Đức Thánh Cha Francisco, đó là việc đi ra và đến với các vùng ngoại biên. Và châu Mỹ thì đầy những vùng ngoại biên, loại ngoại biên thực sự, xã hội cũng như các vùng ngoại ô của các thành phố. Nhưng cũng có những vùng ngoại biên của con người nữa, của dân chúng bị bó buộc phải sống ngoài lề xã hội và bị gạt bỏ khỏi tiến trình sản xuất. Yếu tố thứ ba là tinh thần trách nhiệm mà các giáo hội có đối với chính mình. Đây là một khía cạnh đã được thảo luận tại Maracaibo, và giờ đây được nhận thức một cách tràn đầy hơn. Ngày nay, vài giáo hội trong lục địa Mỹ Châu đứng trước tình trạng nghèo túng của hàng giáo sĩ, tu sĩ. Họ không xin sự trợ giúp từ Tây Âu nữa, nhưng các giáo phận lãnh trách nhiệm lo lắng cho các nhân lực của mình. Vài hội đồng giáo mục lãnh trách nhiệm đối với các tòa giám quản, trước đây thường được giao cho các dòng tu coi sóc. Và các hội đồng giáo mục gửi các linh mục, tu sĩ và các người sống đời thánh hiến, các nữ tu và cả các giáo dân nữa, đi các nơi khác để trợ giúp các tình trạng khó khăn thiếu thốn nhân lực nhất. Chúng ta hãy nghĩ tới vùng Amazonia chẳng hạn. Đây là một ý thức truyền giáo quan trọng. Nó có nghĩa là tại châu Mỹ, tinh thần đồng trách nhiệm giữa các giáo hội với nhau đang trưởng thành. Đây là một sự mới mẻ tiếp nhận tư tưởng đã được nêu ra tại hội nghị Maracaibo và giờ đây được áp dụng.
Như vậy là Đức Hồng Y thừa nhận có sự trưởng thành, phải không ạ?
Vâng, chúng là các dấu chỉ diễn tả ý thức của các giáo hội tại Mỹ Châu, ý thức về sức mạnh truyền giáo và rao giảng tin mừng của mình.
Vùng Amazonia cần điều gì, thưa Đức Hồng Y?
Trước hết là ý thức rằng nó không phải là một vườn bách thú, trong đó có cây cối, súc vật và thổ dân. Nó là một vùng vô cùng phong phú trên bình diện nhân bản mà chúng ta không biết được các tiềm năng của nó, và trong quá khứ, chúng ta đã sợ hãi quan sát nó trong việc khó khăn giả thiết một tiếp cận. Nhưng mọi người chúng ta cần phải chú ý tới vùng Amazonia. Liên quan tới điều này, hội nghị không thể không ở trong cùng đường hướng với Thượng Hội đồng Giáo mục đặc biệt về Amazonia mà Đức Thánh Cha đã muốn triệu tập. Hai khía cạnh này thúc đẩy chính tinh thần truyền giáo. Hiện nay, đa số các giáo phận tại Amazonia và trong các vùng phụ cận giám quản tông tòa có người coi sóc. Nghĩa là, chúng là các giáo đoàn đang lớn lên, đang được đào tạo. Chúng ta cần có sự tham gia tập thể để trợ giúp miền này có các đặc thái riêng của nó, và để nó có thể góp phần mình với các khả năng riêng. Từ bình diện này, Thượng Hội đồng Giáo mục về Amazonia sẽ rất là quý báu.
Các công việc của hội nghị CAM lần thứ năm, như vậy đã có một biển tượng tương lai, phải không ạ, thưa Đức Hồng Y?
Hội nghị tại Santa Cruz de la Sierra, Thượng Hội đồng Giáo mục về Amazonia và tháng 10 truyền giáo gắn bó chặt chẽ với nhau. Và tôi xin thêm là, cả việc phong hiển thánh cho nữ tu Nazaria Ignacia Marsh Mesa nữ tu truyền giáo vĩ đại rất được yêu mến tại Bolivia nữa. Đức Thánh Cha Francisco sẽ tôn phong hiển thánh cho chị trong Thượng Hội đồng Giáo mục tới đây. Và điều này được nhận thức bên châu Mỹ như là một dấu chỉ của sự chú ý lớn. Đây là quá khứ đem lại các hoa trái trong ngày hôm nay, qua công việc của biết bao nhiêu người như mẹ Ignacia.
Trong cuộc đối thoại này giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, Hội nghị CAM lần thứ năm cũng đã minh nhiên tầm quan trọng của lòng đạo đức bình dân. Có đúng thế không, thưa Đức Hồng Y?
Cá nhân tôi đã có một kinh nghiệm ý nghĩa với việc viếng thăm các vùng do các tu sĩ dòng tên trông coi tại Chiquitania. Tôi đã rất bị đánh động bởi cách thức các nhà truyền giáo thời đó tiếp xúc với các thổ dân, kiểu các vị tổ chức một xã hội không có các xung khắc bộ lạc với nhau. Tôi đã rất kinh ngạc nhận thấy tinh thần truyền giáo ở đó đã nhập thể trong một thế kỷ rưỡi qua các tu sĩ dòng tên, và rồi khi các vị bị trục xuất, công trình của các vị đã được giáo dân tiếp tục. Cả ngày nay nữa, trong cuộc sống của giáo hội, chúng ta có thể có các câu trả lời quan trọng trên bình diện giáo dân.
Trong diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y đã nhấn mạnh sự quan trọng không được lẫn lộn dấn thân truyền giáo với chủ trương hữu hiệu, với cái luận lý của lược đồ tính toán. Đức Hồng Y có ý nói gì ạ?
Ngày nay, các tính toán xem ra là nền tảng của mọi sự. Nhưng thật khốn khi bước vào trong đó, với sự lạnh lùng của cái luận lý này, trong đó sự tính toán giải quyết các vấn đề. Cần có một thứ luận lý lấy Chúa Kitô làm trung tâm điểm. Các vấn đề cần đương đầu không được tín thác cho các chuỗi con số, nhưng cho một linh hồn, một tinh thần, cho ơn thánh. Nếu như là giáo hội mà chúng ta thiếu điều này, thì chúng ta có nguy cơ đánh mất đi ý nghĩa của việc rao truyền tin mừng.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày bài phỏng vấn Đức Hồng Y Fernando Filoni, Tổng trưởng Bộ Truyền giảng Tin mừng cho các dân tộc, về Hội nghị Truyền giáo Mỹ Châu lần thứ năm, diễn ra tại Bolivia hồi trung tuần tháng 7 vừa qua. Bản dịch Việt ngữ do Linh Tiến Khải thực hiện. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng dân Do Thái rằng: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Vậy người Do Thái tranh luận với nhau rằng: Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: Thật ta bảo thật các ngươi, nếu các ngươi không ăn thịt con người và uống máu ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì có sự sống đời đời, và ta sẽ cho kẻ ấy sống lại trong ngày sau hết, vì thịt ta thật là của ăn, và máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt ta và uống máu ta thì ở trong ta và ta ở trong kẻ ấy, cũng như Cha là đấng hằng sống đã sai ta, nên ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ ta. Đây là bánh bởi trời xuống, không phải như cha ông các ngươi đã ăn mana và đã chết. ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời. Quý vị và các bạn thân mến, bài tin mừng hôm nay tiếp nối bài tin mừng các Chúa Nhật tuần trước trong loạt bài giảng về bánh trường sinh. Trước đó Đức Giê-xu đã nói với người Do Thái rằng, người chính là bánh trường sinh. Lời nói này đã gây lên một cuộc tranh luận bàn tán xôn xao giữa những người nghe. Tuy nhiên, sự việc còn lên tới đỉnh điểm khi Đức Giê-xu tuyên bố, ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời, và bánh ta sẽ ban chính là thịt ta để cho thế gian được sống. Đối với người Do Thái và với tất cả chúng ta ngày nay, lời tuyên bố này gây nên nhiều vấp phạm. Quả thật người Do Thái đã thắc mắc rằng, làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được? Còn chúng ta ngày nay có thể sẽ nói, đây là kiểu nói phóng đại hoặc bóng gió, và thật không dễ dàng tin vào điều này. Chữ thịt và máu mà Đức Giê-xu nói đến ở đây không hiểu theo nghĩa hình ảnh hay biểu tượng, nhưng hiểu hoàn toàn theo nghĩa chữ, nghĩa đen. Chúng ta sẽ thấy điều đó trong đoạn kế tiếp, ngay cả khi người Do Thái cũng đã bỏ đi vì cho rằng lời ấy chói tai, không thể chấp nhận được. Nhưng không vì thế mà Đức Giê-xu đã thay đổi kiểu nói. Trái lại, người càng khẳng định giáo huấn của Ngài về thịt và máu là của ăn, của uống nuôi trần gian. Cũng vậy, Đức Giê-xu dùng động từ ăn hoàn toàn hiểu theo nghĩa đen, đó là việc nhai và nuốt như đối với một thức ăn bình thường. Chữ thịt và máu ở đây cũng được hiểu về thánh thể. Thánh thể trước hết là chính bản thân người. Cơ thể của người trong thân phận của một vị Thiên Chúa nhập thể, mặc lấy xác phàm, sinh ra bởi lòng Đức Trinh Nữ Maria. Từ thịt ở đây đồng nghĩa với từ ngôi lời, đã được nói tới ở đầu sách tin mừng thứ tư. Ngôi lời đã trở nên xác thịt và cư ngụ giữa loài người. Bài đọc thứ nhất hôm nay trích trong sách Châm Ngôn nói về Đức Khôn Ngoan. Đức Khôn Ngoan được ví như một người phụ nữ đảm đang, mở tiệc thiết đãi những người đơn sơ khiêm tốn. Đức Khôn Ngoan tuyên bố, những ai thành thật bước đi theo đường lối của người thì sẽ được sống. Điều này đã được phụ họa bởi bài Đắc Ca, trích từ Thánh Vịnh thứ 33, mời gọi mọi người đến với Thiên Chúa để cảm nếm sự thiện hảo của người. Các bạn hãy nếm thử và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiện hảo dường bao. Trong đó, tác giả Thánh Vịnh còn mời gọi những người đơn sơ đến đón nhận giáo huấn của Chúa, để kính sợ Thiên Chúa, nhờ đó sẽ được no thỏa chẳng thiếu thốn gì, và được trường thọ hưởng phúc lộc Chúa ban. Như vậy, sự khôn ngoan hay người khôn ngoan đích thật không phải là người thu tích của cải trần gian, chiếm địa vị cao cả trong xã hội, nhưng là kẻ học hỏi và thực thi giáo huấn của Thiên Chúa. Cũng vậy, bài đọc thứ hai hôm nay trích trong thư của Thánh Phaolô người tín hữu Ê-phê-sô nói rằng, hãy ăn ở khôn ngoan theo thánh ý Thiên Chúa. Hãy xét coi phải ăn ở thế nào cho thận trọng, đừng như những kẻ dại dột, song như những người khôn ngoan, biết lợi dụng thời giờ, vì thời buổi này đen tối. Thánh Phaolô cũng nhắn nhủ, anh em chớ say sưa rượu chè, vì say sưa dẫn đến nhiều tai họa khác. Quý vị và các bạn thân mến, trong xã hội chúng ta đang sống, con người phải đối diện với rất nhiều chọn lựa. Người ta có thể chọn lựa cho mình một đời sống huy hoàng, vẻ vang hay tủi nhục sầu khổ. Người ta cũng có thể chọn đời sống hào nhoáng với dáng vẻ bên ngoài hay chỉ đơn giản âm thầm không ai biết đến. Tuy nhiên, điều quan trọng mà con người mọi thời đại luôn nhắm tới chính là hạnh phúc. Hạnh phúc không hề tại sự thành công về phương diện tài chính. Hạnh phúc không hề tại quyền cao chức trọng trong xã hội, mà hạnh phúc chính là việc tìm ra ý nghĩa của cuộc sống và sống đúng ý nghĩa ấy. Quả thật, nhiều người trong chúng ta đã phần nào học hiểu được sự khôn ngoan mà sách thánh đã đề cập tới. Chúng ta biết rằng, để thành công trong cuộc đời, để có được gia đình hạnh phúc, thì ngoài việc phải yêu thương đón nhận nhau, một đàng, người ta cũng cần phải sống theo một lối sống lành mạnh, bài trừ những tệ nạn như rượu chè, cờ bạc, và đàng khác phải vươn lên trong học hỏi để truy tầm những giá trị nhân văn đích thật. Sự khôn ngoan mà các bài đọc lời Chúa nói với chúng ta hôm nay quả là hữu ích và có giá trị trường tồn, hiện hữu từ rất xa xưa. Cũng chính vì tìm ra được ý nghĩa của đời sống và muốn sống những ý nghĩa đích thật và khôn ngoan ấy, nhiều người đã hy sinh quên mình, dấn thân vào các hoạt động hầu mang lại niềm vui và hạnh phúc không chỉ cho bản thân mà còn cho nhiều người khác. Người Kitô hữu chúng ta được giáo huấn, dạy dỗ theo đường lối của tin mừng. Chắc chắn chúng ta hiểu rõ lời khẳng định của Đức Giêsu về bánh trường sinh. Giáo huấn của người thật khôn ngoan và có giá trị vĩnh cửu. Thân xác người chính là của ăn nuôi dưỡng và đem lại hạnh phúc trường tồn. Chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho các thành phần trong giáo hội, biết tham dự bàn tiệc thánh thể và bàn tiệc lời Chúa một cách hữu hiệu, để mọi người được hiệp thông với nhau trong tình yêu mến. Chúng ta cũng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo quốc gia, biết khôn ngoan, sáng suốt chọn lựa những đường lối tốt nhất để phục vụ cho hòa bình và công lý. Và đặc biệt, chúng ta hãy hiệp ý cầu nguyện cho mọi người, cho những ai chưa biết Đức Giêsu, sớm nhận ra người chính là bánh trường sinh đích thật, là đường, là sự thật và là sự sống của mọi người. Amen.
Khúc cạn từ đó âm ba vọng ngân dồn ra trong tim ngày đêm tan hương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa xa mạc chảy ra Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa dắt con vào miền thương nhớ. Trên rìu đào Ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tình yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thanh ân Ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, huyền hồn con mãi đêm trôi hương tình yêu ôn tuyệt vời. Trần gian tan biến, Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương thế gian thành cõi thiên đường. Nếu ngày nào ngài lãng quên con một giây. Lạy Chúa cho con giờ đây chút linh hồn trong tay Chúa. Nếu ngày nào chân thế khiến con mãi mê, Chúa ơi xin đừng trôi chê, hãy thương dìu bước con về. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, tôi ta bỏ hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi, nhưng tình yêu ôi tuyệt vời. Dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay hợp giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, nguyện hồn con mãi êm trôi, hưởng tình yêu ôi tuyệt vời. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương tình yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa chưa xa mạc chảy ra, Chúa như nguồn nước tràn hòa. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Trên diều đào ngài chuốc chưa chan ngày nào, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào. Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào, nguyện ghi nhớ thánh ân ngài trao, nguyện theo chân Chúa đi qua, đôi ta bó hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời, tình yêu Chúa bao la trùng khơi, quyền hồn con mãi êm trôi, hương tình yêu ôn tuyệt vời.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Trưa Chúa Nhật với Đức Thánh Cha do Duy An phụ trách. Không làm điều thiện thì không là Kitô hữu tốt, không làm điều xấu thì tốt, nhưng không làm điều tốt thì là xấu. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, đặc biệt đông đảo các bạn trẻ Italia, trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Pedro. Buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua diễn ra trong bầu khí đặc biệt với gần 100.000 bạn trẻ Italia, vừa kết thúc cuộc hành hương qua vạn nẻo đường và cùng hội tụ với các tín hữu hành hương trên thế giới.
Cari fratelli e sorelle, cari giovani italiani, buongiorno. Nella seconda lettura di oggi, San Paolo ci rivolge un pressante invito. Non vogliate rattristare lo Spirito Santo di Dio con il quale foste segnati per il giorno della redenzione.
Trong bài huấn dụ dựa trên lời kêu gọi của Thánh Phaolô, anh em đừng làm phiền Thánh Linh của Thiên Chúa vì chính Ngài là dấu ấn ghi trên anh chị em để chờ ngày cứu chuộc. Đức Thánh Cha giải thích thế nào là phiền lòng Thánh Linh của Thiên Chúa, và Ngài mời gọi các tín hữu không chỉ không làm điều xấu, nhưng còn phải làm điều tốt. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, nhưng làm phiền Thánh Linh thế nào? Và rồi Đức Thánh Cha giải thích, tất cả chúng ta đã nhận lãnh Thánh Linh trong bí tích rửa tội và thêm sức. Vì thế, để không làm phiền Thánh Linh, ta cần sống phù hợp với những lời đã hứa khi chịu phép rửa tội và khi được canh tân trong bí tích thêm sức. Do đó, để không làm phiền Thánh Linh, cần sống phù hợp với các lời hứa của bí tích rửa tội, chứ không sống giả hình. Kitô hữu không thể sống giả hình, phải sống cách phù hợp. Những lời hứa của bí tích rửa tội có hai khía cạnh, từ bỏ sự ác và gắn bó với điều thiện. Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài huấn dụ, từ bỏ sự ác có nghĩa là không chiều theo những cám dỗ, tội lỗi, ma quỷ. Cụ thể hơn, nó có nghĩa là từ bỏ nền văn hóa chết chóc, được diễn tả qua sự trốn chạy thực tại, tìm đến hạnh phúc giả dối, được biểu lộ trong sự dối trá, lừa đảo, bất công, khinh rẻ người khác. Sự sống mới được ban cho chúng ta trong bí tích rửa tội và có Chúa Thánh Linh là nguồn mạch, loại bỏ lối sống theo những tâm tình chia rẽ và bất thuận. Vì thế, Thánh Phaolô Tông Đồ khuyên nên xua đuổi khỏi tâm hồn mình mọi cứng cỏi, phẫn nộ, giận dữ, la ó và nói xấu, cùng với mọi thứ gian ác. Sáu yếu tố hoặc tật xấu này làm xáo trộn niềm vui của Thánh Linh, làm ô nhiễm tâm hồn và dẫn đưa tới lăng mạ chống Thiên Chúa và tha nhân. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài huấn dụ, không làm sự ác mà thôi thì chưa đủ để trở thành một Kitô hữu tốt, cần gắn bó với sự thiện và làm sự thiện. Và Thánh Phaolô tiếp tục, trái lại, anh chị em hãy tử tế với nhau, có lòng thương xót, tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Chúa Kitô. Bao nhiêu lần chúng ta nghe một số người nói, tôi không làm hại một ai, đồng ý rồi, nhưng bạn có làm điều thiện không? Bao nhiêu người không làm điều ác, nhưng họ cũng chẳng làm điều thiện, và đời sống của họ diễn ra trong sự dửng dưng, trong lãnh đạm nguội lạnh. Thái độ ấy trái ngược với tin mừng và trái ngược với cả đặc tính của người trẻ. Từ bản chất, các bạn năng động, say mê và can đảm. Thánh Alberto Hurtado đã nói rằng, không làm điều xấu thì tốt, nhưng không làm điều tốt thì xấu. Từ đây, Đức Thánh Cha nhắn nhủ các tín hữu hãy trở thành những người giữ vai chính trong sự thiện. Đức Thánh Cha nói, đừng cảm thấy mình đúng khi không làm sự ác. Mỗi người có lỗi đối với sự thiện họ có thể làm nhưng đã không làm. Không oán ghét mà thôi thì không đủ, còn cần tha thứ nữa. Không oán hận mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn cần cầu nguyện cho kẻ thù nữa. Không là nguyên nhân gây chia rẽ mà thôi thì vẫn chưa đủ, còn phải mang hòa bình đến nơi nào không có. Không nói xấu người khác mà thôi thì chưa đủ, còn cần chặn lại khi nghe nói xấu người khác. Nếu chúng ta không chống lại sự ác, có nghĩa là chúng ta mặc nhiên nuôi dưỡng sự ác. Cần can thiệp tại nơi mà sự ác lan tràn. Vì sự ác phổ biến tại những nơi nào thiếu các tín hữu Kitô can đảm làm sự thiện và bước đi trong bác ái theo lời cảnh giác của Thánh Phaolô. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khuyến khích các bạn trẻ, những người đã bước đi rất nhiều trong những ngày này, hãy bước đi trong bác ái. Đức Thánh Cha mời gọi họ cùng nhau tiến về Thượng Hội đồng Giám mục sắp tới tại Roma về đề tài Giới trẻ, Đức tin và sự phân định ơn gọi. Đức Thánh Cha cầu xin Đức Trinh Nữ Maria nâng đỡ tất cả bằng lời chuyển cầu từ mẫu của mẹ để mỗi người mỗi ngày bằng việc làm có thể khước từ sự ác và chấp nhận sự thiện.
la Vergine Maria si sostenga con la sua materna intercessione, perché ciascuno di noi ogni giorno con i fatti possa dire no al male e sì al bene.
Kế đó, Đức Thánh Cha sướng kinh truyền tin và ban phép lành cho mọi người. Kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói, nhất là cầu nguyện cho Đức Thánh Cha qua kinh truyền tin.
Angelus Domini nos Ave Maria,
concedite Spiritu Santo.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domino.
Mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitabit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto frutto ventris tui, Jesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Oremus. Gratiam tuam, questum, Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi fili tui incarnazione coniovimus, per passione meius et crucem, a resurrezione gloriam perducamur, preunde in Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Lux perpetua lucet eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Adesso vi do la benedizione. Sit nomen Domini benedictum.
Nunc et usque in saeculum.
Adiutorum nostrum in nomine Domini.
Qui feci caelum et terra.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã làm phép Thánh giá Damien và tượng Đức Mẹ Loreto là hai món quà sẽ được đưa đến Panama dịp Đại hội Giới Trẻ Thế Giới trong tháng Giêng năm 2019. Sau hết, Đức Thánh Cha chúc mọi người ngày Chủ nhật an lành và Ngài xin các tín hữu đừng quên cầu nguyện cho Ngài.
Un buon rientro a casa. E per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.
Và các bạn thân mến, vừa rồi là bài huấn dụ của Đức Thánh Cha Francisco với các tín hữu và du khách hành hương năm châu, đặc biệt là các bạn trẻ trong buổi đọc kinh truyền tin trưa Chủ nhật 12 tháng 8 vừa qua tại quảng trường Thánh Phêrô. Bản dịch Việt ngữ do linh mục Giuse Trần Đức Anh, dòng Nam Minh thực hiện tại Vatican. Một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Minh Thanh trong những phút cầu nguyện.
giá Đức Kitô. Lòng con thua mãn những mong chờ, đưa cùng sống cho tha nhân quên mình đi, biết hiến thân để sống cho tình yêu, biết phong phục thành ý cha mà thôi. Ôi Giêsu ơi, xin Ngài đỡ nâng con, Ngài ơi. Ôi Giêsu ơi, mong Ngài kéo con lên trời cao, cho con luôn luôn biết yêu như Ngài đã thương con, cho con luôn luôn hiến thân cho trần thế hôm nay. Ôi Giêsu ơi, con đường tới căn quê chiều xưa, con chỉ đi qua chưa từng nếm đau thương như Chúa, nhưng con van xin Chúa ơi, mong Ngài đỡ nâng con, vì con lao đao đớn đau hay gục ngã cô đơn.
Ngày 12 tháng 8 năm 1838, vua Minh Mạng truyền lệnh xử tử ba chứng nhân anh hùng của Đức Kitô: linh mục Giacobbe Đỗ Mai Năm, ông trùm Anton Nguyễn Đích và người con rể Mikae Nguyễn Huy Mỹ. Thánh Anton Nguyễn Đích, một mẫu gương sáng ngời cho những người gia trưởng, đặc biệt trong việc giáo dục hướng dẫn đức tin cho con cái. Không kể thánh Mikae Lý Mỹ, người con rể đã cùng tử đạo một ngày. Gia đình ông đã cống hiến hai chứng nhân đức tin khác, mặc dù hai vị này không có trong số 117 vị được nêu danh, nhưng hai vị đã làm chứng cho Chúa một cách anh hùng. Đó là ông Lý Thi, vị sử giáo năm 1858, thời vua Tự Đức, là con thứ hai của ông trùm Đích, và ông Phó Nhâm, người con thứ tư. Ông cường quyết không bước qua thập giá, nên bị đày lên Cao Bằng và qua đời tại đó. Tại cung khai điều tra phong trần cước cho ông trùm Anton Nguyễn Đích, cô con gái của ông đã nói: bố tôi là Nguyễn Đích, quê ở Chi Long, huyện Nam Sang, tỉnh Nam Định, sinh năm 1769. Gia đình chúng tôi làm nghề nông rất cần cù, nhưng không vì thế mà sao lãng việc đạo đức, trái lại vẫn siêng năng xưng tội, rước lễ. Bố tôi luôn quan tâm đến đời sống đạo đức của 10 người con và của những gia nhân giúp việc. Mỗi ngày, ông chỉ định một hay hai người coi nhà, còn những người khác đi lễ. Tôi thấy bố tôi làm tròn các nghĩa vụ trong đạo. Ngài rất chăm sóc việc giáo dục con cái, mời thầy đồ đến nhà dạy chữ nho cho con trai, từ chối gả con gái cho những thanh niên gia đình giàu có mà không giữ đạo sốt sắng. Đối với con cái trong gia đình, ông dạy dỗ nghiêm túc như vậy. Đối với giáo hội, ông trùm Đích rất yêu quý các giáo sĩ và trùng sinh. Ông quảng đại tiếp đón và giúp đỡ về vật chất. Đối với những người nghèo, ông còn tỏ lòng thương bằng việc thường xuyên thăm viếng an ủi chia sớt của cải. Ông bị bắt vì trọng tội cho đạo trưởng Giacobbe Đỗ Mai Năm trú ẩn trong nhà. Khi bị bắt, quan tổng đốc Trịnh Quang Khanh dùng mọi phương thế để ép ông trùm Đích bỏ đạo. Ông Đích trả lời với giọng vững vàng: thưa quan, tôi có bổn phận tôn thờ Thiên Chúa. Quan tha hoặc kết tội thì tùy, chứ đừng ép tôi bỏ đạo. Dụ dỗ không được, quan truyền khiêng ông qua thánh giá, nhưng ông co hai chân lên. Tức giận, quan triền đánh đòn ông vì phải mang gông xiềng, bị tra tấn, lại thấy mình già nua yếu đuối. Có lúc ông tưởng không chịu nổi gian truân thử thách đến cùng, nhưng may mắn thay, ông vẫn kiên trung tới ngày tử đạo. Nhờ ơn Chúa giúp, nhờ sự khuyên nhủ của cha năm, nhờ lời khích lệ của các bạn tù, nhất là nhờ tấm lòng hy sinh cao cả của con rể chí hiếu Micael Lý Mỹ. Mỗi lần quan truyền đánh đòn ông trùm đích, thì ông Lý Mỹ đứng lên thưa: cha tôi đã già nua tuổi tác, xin quan lớn tha cho, tôi chịu đòn thay. Thấy không thể khuyên dụ ông trùm đích bỏ đạo, quan làm sớ tâu về kinh. Bản án được vua Minh Mạng Châu Phê chấp thuận ngày 12 tháng 8 năm 1838. Ông trùm An Tôn Nguyễn Đích bị điệu ra pháp trường Bảy Mẫu, Nam Định để chém đầu. Thi hài ông An Tôn Nguyễn Đích được rước về làng Kẻ Vĩnh ngay trong đêm đó. Dân làng tổ chức lễ quy lăng rất trọng thể, rồi an táng trước nhà ông, nơi ông đã để lại bao gương sáng của một chức sắc và một gia trưởng đáng kính. Cùng với linh mục Mai Năm và ông Lý Mỹ, ông trùm An Tôn Nguyễn Đích được Đức Giáo Hoàng Leo thứ 13 suy tôn chân phước ngày 27 tháng 5 năm 1900. Ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II suy tôn các ngài lên bậc hiển thánh. Đọc hạnh thánh An Tôn Nguyễn Đích, ta không chỉ cảm phục về một vị thánh đạo hạnh, mà còn cảm phục vì một người già nua yếu đuối như ông được giúp đỡ, yêu thương bởi người con rể hiếu thảo. Trong tâm tình biết ơn thảo hiếu, chúng ta cầu nguyện cho các bậc cao niên, những vị tiền bối. Lạy Chúa, trong tình thương của Chúa thì đời người ai cũng đến lúc già nua, lúc mà mỗi người chúng con không tự đi trên đôi chân của mình, nhưng phải có người dắt con đi. Lúc mà con không thể quyết định, phải có người quyết định giúp con. Lúc mà con cảm thấy sợ, và cái sợ lớn nhất là sợ chết, xin Chúa dắt con đi trên đường của Chúa. Xin cho con biết nâng đỡ, ủi an, kính trọng và yêu thương những bậc cao niên, những người già yếu. Xin cho con biết vâng lời thảo hiếu. Lạy Chúa, xin Chúa ở với những người cao tuổi, để họ dọn lòng về với Chúa trong ân sủng. Amen.
Giá Đức Kitô, lòng con hoa mãn những mong chờ, được sống cho tha nhân quên mình đi, biết hiến thân để sống cho tình yêu, biết vâng phục thành ý cha mà thôi. Ôi Giêsu ơi, chỉ vì những đam mê ngày qua, nên con quên đi tiếng gọi Chúa trên cây thập giá.
Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Thân ái kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh ngày mai. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.